truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 27 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, bản tin nội bộ và công tác dư luận xã hội năm 2017. Tại hội nghị tổng kết đã có 8 tập thể 10 cá nhân được khen thưởng.
Khoa chăn nuôi thú y trường Đại học Nông lâm Đại học Thái Nguyên tổ chức hội thảo kết nối doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hỗ trợ việc làm cho sinh viên. Tại hội trợ việc làm đã có trên 90% ứng viên được nhận vào làm việc tại các doanh nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp đại học.
Dịp cuối năm là thời điểm các hoạt động kinh doanh cũng như nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Đây cũng là lúc các đối tượng trộm cắp tài sản thường lợi dụng trà trộn hoạt động táo tợn và manh động. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản, mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức cần nêu cao ý thức chủ động tự bảo vệ tài sản. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 27 tháng 12, Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, bản tin nội bộ và công tác dư luận xã hội năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Toàn thành phố hiện có 93 báo cáo viên cấp thành phố, trên 1.580 tuyên truyền viên cấp cơ sở, duy trì hoạt động nền nếp, thường xuyên và hiệu quả. Trong năm, Ban tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức 10 hội nghị báo cáo viên, tổ chức thông tin tuyên truyền các chuyên đề có tính thời sự, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thành phố và định hướng chỉ đạo của cấp ủy và ban tuyên giáo cấp trên. Thông qua đó giúp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2017. Ngoài ra, Ban tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu tổ chức thành công hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2017 với sự tham gia của trên 630 thí sinh từ cấp cơ sở đến thành phố, phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng của thành phố, biên tập xuất bản cuốn bản tin nội bộ với nội dung đa dạng phong phú. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban tuyên giáo Thành ủy tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền miệng, đổi mới hoạt động báo cáo viên cơ sở, nâng cao chất lượng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhân dịp này, Ban tuyên giáo Thành ủy đã khen thưởng 8 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, bản tin nội bộ và công tác dư luận xã hội năm 2017. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, năm 2017, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn đạt mức tăng trưởng cao. Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 16,52% so với cùng kỳ. Hiện trên địa bàn thành phố có 5 trung tâm thương mại, 21 siêu thị, 105 cửa hàng tự chọn, trên 47.500 hộ kinh doanh cá thể, 2.817 doanh nghiệp và 117 hợp tác xã. Các doanh nghiệp và hộ kinh doanh đã cung cấp đủ lượng hàng với chủng loại đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu thị trường. Giá các mặt hàng ổn định, không có biến động, đảm bảo cung cầu và bình ổn thị trường. Sức mua của người dân tăng cao so với cùng kỳ 2016. Công tác quản lý thị trường thực hiện tốt, kịp thời phát hiện các vụ việc vi phạm về hàng hóa, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng. Cụ thể, đã có 357 vụ vi phạm bị phát hiện và xử lý với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính và giá trị hàng tiêu hủy là 1,4 tỷ đồng. Phát huy những kết quả đã đạt được trong hoạt động thương mại dịch vụ, năm 2018, thành phố Thái Nguyên sẽ tập trung phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ tài chính, ngân hàng, bưu chính viễn thông. Lựa chọn nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực để khắc phục và xây dựng hệ thống chợ. Chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, cải thiện môi trường đầu tư, từng bước phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ và triển khai công tác cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Ngày 26 tháng 12, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hội và phong trào nông dân năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, công tác hội và phong trào nông dân của thành phố Thái Nguyên đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hội đã kết nạp mới 450 hội viên, nâng tổng số hội lên trên 32.000 người, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất. Hiện hội đang quản lý 128 tổ vay vốn với tổng dư nợ trên 130 tỷ đồng cho trên 3.000 hội viên vay. Phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật được 150 lớp cho trên 9.400 lượt hội viên. Trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, năm qua đã có trên 10.000 hộ đăng ký tham gia và đã có trên 6.100 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. các phong trào thi đua tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trong phong trào nông dân sản xuất thi đua giỏi, phường Hương Sơn cũng là một trong số những phường thực hiện tốt phong trào này. Tại hội nghị, Hội Nông dân thành phố đã phát động thi đua năm 2018 với một số mục tiêu chung như tiếp tục tăng cường hoạt động công tác hội, nêu cao vai trò nòng cốt của hội trong các phong trào thi đua, đồng thời vận động hội viên, nông dân tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể và chính quyền địa phương giúp đỡ hội viên nghèo, chủ động tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Nhân dịp này, một tập thể, một cá nhân tiêu biểu đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen, 40 tập thể và 44 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2017 được Hội Nông dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tặng bằng khen và giấy khen.
Với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên Trường Đại học Nông Lâm chuẩn bị tốt nghiệp có cơ hội tìm kiếm việc làm, đồng thời xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa nhà trường và các doanh nghiệp, ngày 26 tháng 12, Khoa Chăn nuôi Thú y Trường Đại học Nông Lâm Đại học Thái Nguyên tổ chức hội thảo kết nối doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hỗ trợ việc làm cho sinh viên năm 2017. Đây là hoạt động thường niên của khoa và nhà trường, mục đích là giáo dục định hướng cho các sinh viên lòng yêu nghề, trách nhiệm với công việc và định hướng việc làm ngay khi các em còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Tại hội thảo kết nối doanh nghiệp, ban chủ nhiệm khoa đã lắng nghe tiếp thu những ý kiến từ các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, trang trại chăn nuôi trong và ngoài tỉnh để trên cơ sở đó tích cực đổi mới phương pháp dạy và học phù hợp với yêu cầu thực tế công việc. Mục tiêu cuối cùng là sinh viên sau khi ra trường phải có đầy đủ các kỹ năng kiến thức tốt được thị trường lao động chấp nhận. Cũng tại hội thảo, lãnh đạo nhà trường, ban chủ nhiệm khoa chăn nuôi thú y đã tiến hành ký kết hợp tác đào tạo với 6 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi thú y. Công ty cổ phần Greenfit Việt Nam trao 15 suất học bổng trị giá 2 triệu đồng một suất cho sinh viên của khoa. Buổi chiều cùng ngày, các ứng viên đã tham gia hội chợ việc làm, tiến hành phỏng vấn trực tiếp tại các gian hàng của đơn vị tuyển dụng. Kết quả trên 90% ứng viên được nhận vào làm việc tại các doanh nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Điều này cho thấy hiệu quả của công tác giáo dục đào tạo gắn liền với thực tế đã phát huy hiệu quả, giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng, nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp và tìm được việc làm ngay từ khi còn đang ở trên ghế nhà trường. Huống Thượng là xã nông nghiệp nên phong trào xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp là phong trào được đoàn thanh niên xã đẩy mạnh. Theo đó, từ năm 2005 đến nay, đoàn xã đã duy trì hoạt động tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh trên 2,6 tỷ đồng cho hàng trăm lượt đoàn viên vay vốn. Từ nguồn vốn chính sách tối đa 50 triệu đồng một lượt vay, cộng với nền tảng kinh tế từ gia đình, 100% đoàn viên trong xã đã sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tập trung vào một số mô hình kinh tế như trồng hoa, trồng rau an toàn, nuôi gà, lợn. Theo đánh giá, trên tổng số 81 đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt không có đoàn viên, gia đình đoàn viên nào là hộ nghèo. Đối với phong trào đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp, đoàn xã đã phối hợp với Trung tâm Dạy nghề Thanh niên mở lớp tập huấn tư vấn giới thiệu việc làm, giúp 12 đoàn viên có việc làm tại công ty may TNG. Anh Vũ Văn Phong, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Húng Thượng cho biết, đối với hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, mới đây thực hiện chương trình tình nguyện mùa đông 2017 và xuân tình nguyện năm 2018, đoàn xã đã phối hợp với đoàn phường Túc Duyên, Trưng Vương, Đồng Quang và nhân dân xóm Húng Trung xây dựng tuyến đường thắp sáng dài 1,1 km với tổng kinh phí 15 triệu đồng.
Năm 2018, kế hoạch của chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng công trình tuyến đường thắp sáng làng quê, dự kiến là khoảng hơn 1 km. Địa điểm chúng tôi chọn có thể là xóm thông, xóm mà chưa có một cái nguồn điện thắp sáng nào ở trên địa bàn xóm, và đường ở cái địa bàn này thì rất là quanh co phức tạp, địa bàn dân cư ở thưa và đường đi lại khó khăn.
Cùng với hoạt động trên, năm 2018, đoàn xã Hướng Thượng phấn đấu hoàn thành tốt các chương trình do Thành đoàn Thái Nguyên phát động, phối hợp với các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức các chương trình giao lưu, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế, góp phần nâng cao tiêu chí thu nhập cùng với địa phương xây dựng nông thôn mới. Ngày 26 tháng 12, tại Ủy ban Nhân dân phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm 3 vụ án hình sự liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản. Vụ án thứ nhất, bị cáo Trần Chí Công, sinh năm 1979, trú tại phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, bị truy tố với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào ngày 1 tháng 6, tại khu vực tổ 8, phường Chùa Hang, khi Công đang di chuyển đi bán ma túy cho Bùi Đức Thái, thì bị lực lượng công an huyện Đồng Hỷ bắt và thu giữ 0,168 gam heroin. Căn cứ mức độ phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo Công 8 năm tù giam, phạt bổ sung 5 triệu đồng. Vụ thứ hai khoảng 8 giờ 20 phút ngày 17 tháng 9 tại công trình xây dựng thuộc tổ dân phố 28 phường Hoàng Văn Thụ. Đỗ Huy Giảng, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú xã Bảo Lý, huyện Phú Bình, đã lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi trộm cắp một xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream có giá trị 11 triệu đồng. Sau đó Giảng đã bán xe lấy 1,1 triệu đồng và dùng số tiền đó mua ma túy sử dụng hết. Căn cứ mức độ phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo Giảng 9 tháng tù giam, đồng thời phải bồi thường 11 triệu đồng cho người bị mất xe. Vụ thứ ba, bị cáo Dương Đình Khoa, sinh năm 1979, thường trú tại phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, bị truy tố với tội danh trộm cắp tài sản. Trước đó vào ngày 22 tháng 9 tại Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên, lợi dụng sơ hở, Khoa đã trộm cắp một điện thoại iPhone 6, một điện thoại iPhone 5 và một máy tính xách tay có tổng giá trị 7 triệu đồng tại khoa nội của bệnh viện. Xét các chứng cứ phạm tội, Hội đồng xét xử Tòa Nhân dân thành phố Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo Khoa 12 tháng tù giam.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh an ninh hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là bài viết Nâng cao tinh thần cảnh giác của nhân dân với tội phạm trộm cắp tài sản. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 21 tháng 12 đến 27 tháng 12, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ việc là án hủy hoại tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Án xảy ra tại các địa bàn Tích Lương, Trung Thành, Trương Vương. Đáng chú ý, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 23 tháng 12, tại lớp 8B trường Trung học cơ sở Phúc Trìu, do mâu thuẫn cá nhân đã xảy ra bạo lực học đường giữa hai học sinh học cùng lớp là Phạm Anh Tuấn, sinh năm 2003, thường trú tại xóm Hồng Thái 1, xã Tân Cương, và Trần Tiến Đạt, sinh năm 2004. Đạt đã dùng thước kẻ gỗ trên bàn giáo viên đánh Tuấn. Tuấn chạy về phía cuối lớp, lấy tấm bảng ghi tên lớp được hàn bằng khung thép cao 98cm, đập vào đầu Đạt, làm Đạt bị lún xương đỉnh trái, dập não, tụ máu ngoài màng cứng. Tuấn bị 3 vết sưng nề tấy đỏ tại chân trái. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đang điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 95 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 208 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 34 trường hợp, xử lý phạt hành chính 18 trường hợp vi phạm, giải quyết 474 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 800 chứng minh nhân dân, bổ sung gần 3.000 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 228 ca với 984 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 15 tổ dân phố có 1.317 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tội phạm hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra khám phá 2 vụ 3 đối tượng, tiếp tục đấu tranh giải quyết xử lý các đối tượng đòi nợ thuê có biểu hiện hoạt động ném chất bẩn vào nhà dân. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 172 trường hợp vi phạm, tạm giữ 11 xe ô tô, 27 xe mô tô, 2 xe đạp điện, 132 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô, trong đó 7 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 21 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 72 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 20 trường hợp, nhắc nhở 134 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 57 trường hợp vi phạm. Các đồng chí và các bạn thân mến, vào tháng cuối năm, các hoạt động kinh doanh buôn bán diễn ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trở nên sôi động hơn. Đây cũng là thời điểm các đối tượng trộm cắp tài sản lợi dụng để hoạt động phạm tội. Để nâng cao ý thức của người dân trong quản lý tài sản, Qua chuyên mục Vì An ninh Thành phố hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết có nhan đề Nâng cao tinh thần cảnh giác của nhân dân với tội phạm trộm cắp tài sản.
Theo thống kê, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong năm 2017 xảy ra gần 165 vụ trộm cắp tài sản, chiếm trên 39% số án chung xảy ra trên địa bàn. Trong đó chủ yếu là trộm cắp tài sản gia đình bằng hình thức đột nhập, trộm cắp phương tiện giao thông, là xe mô tô, xe ô tô. Đối tượng trộm cắp đa phần là những người không có nghề nghiệp không ổn định, nghiện ma túy. Các đối tượng thường đi theo nhóm, mang theo công cụ như chìa khóa vạn năng, kim cộng lực, dụng cụ phá khóa di chuyển trên các tuyến đường, khu dân cư, những thời điểm vắng người qua lại để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, hoặc lợi dụng những nơi tập trung đông người, những đối tượng móc túi trà trộn vào đám đông, lợi dụng sơ hở móc trộm ví tiền, điện thoại di động để trong túi quần, túi áo, túi sách của bị hại. Thượng tá Lê Viết Thắng, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, lường trước những diễn biến phức tạp của tội phạm trộm cắp tài sản trong những tháng cuối năm, Chỉ huy Công an thành phố Thái Nguyên đã tiếp tục quán triệt thực hiện nghị quyết 10 của Đảng ủy Công an thành phố về phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản, song song với cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
Để phát huy tính chủ động trong công tác phòng chống tội phạm, lực lượng Công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, phát hiện những diễn biến mới của tội phạm, kịp thời đề ra những biện pháp đấu tranh. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, ngày 25 tháng 10 năm 2016, Đảng ủy Công an thành phố Thái Nguyên đã ra nghị quyết số 10 và cụ thể hóa bằng các kế hoạch hành động nhằm tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Công tác phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản được Chỉ huy Công an thành phố đặc biệt chú trọng. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh lưu động tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản để nhân dân phòng tránh, tham mưu cho chính quyền địa phương lắp đặt camera an ninh tại các điểm dân cư. Lực lượng công an phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đặc biệt là tuần tra đêm phòng ngừa tội phạm. Thông qua các cuộc họp ở cơ sở, cảnh sát khu vực, công an xã thường xuyên tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, vận động lắp đặt 50 camera an ninh ở địa bàn dân cư, tăng cường công tác quản lý hành chính nhà nước về an ninh trật tự, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, quản lý cư trú phát hiện các đối tượng lạ mặt lai vãng tại địa phương, quản lý chặt chẽ đối tượng địa bàn. Công tác đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản gặp không ít khó khăn do đối tượng sau khi thực hiện hành vi phạm tội thường xóa dấu vết hoặc nhanh chóng tẩu tán tài sản. Qua công tác điều tra xử lý với tội phạm trộm cắp tài sản, điều tra viên thiếu tá Dương Trung Kiên, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối với những khó khăn vướng mắc trong công tác đấu tranh với các tội phạm này, khi tội phạm trộm cắp tài sản diễn ra là vào ban đêm và hoặc ban ngày ở những nơi vắng vẻ, không có người bảo vệ, không có các loại hệ thống camera giám sát bảo vệ. Đấy, và thủ đoạn hoạt động chúng là nhanh chóng sau khi lấy hết trộm được tài sản thì chúng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường và xóa các dấu vết, dẫn đến việc khó khăn trong công tác điều tra. Sau khi trộm cắp được tài sản thì đối tượng đã mang tài sản đi tẩu tán, và công tác biện pháp đấu tranh phòng ngừa thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và tuyên truyền đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong đội cũng như quần chúng nhân dân nâng cao công tác đấu tranh phòng chống tội phạm này, cảnh giác bảo vệ tài sản của nhà mình, của cơ quan doanh nghiệp, đồng thời tổ chức các lực lượng dân phòng, công an phường và tổ trinh sát đi tuần tra mật phục ở các địa bàn trọng điểm có nhiều sự phạm tội phạm xảy ra, cũng đặc biệt là những nơi tập trung đông tài sản có giá trị và những khu nhà trọ hoặc học sinh sinh viên, để có những từ đó những biện pháp đấu tranh phòng ngừa ngăn chặn tội phạm này đạt kết quả tốt.
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản, mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức cần nêu cao ý thức chủ động tự bảo vệ tài sản bằng cách trước khi đi ngủ, các hộ dân phải chốt khóa cẩn thận cửa ra vào, cửa tum, cửa ban công, cửa ngách. Khi vắng nhà phải có người trông coi hoặc khóa cửa bằng các thiết bị khóa chống trộm. Học sinh, sinh viên khi nghỉ Tết cần khóa cửa phòng ở bằng các loại khóa an toàn và báo với chủ nhà trọ, ban quản lý ký túc xá để có biện pháp quản lý. Khi để những tài sản có giá trị, ô tô, xe máy ở những nơi công cộng phải có người trông coi hoặc khóa cổ, khóa càng, sử dụng thiết bị chống trộm đối với xe máy. Ở cơ quan, xí nghiệp, trường học phải có bảo vệ thường xuyên tuần tra canh gác, nhất là vào ban đêm. Ở các cửa hàng, cửa hiệu cần thiết phải lắp camera giám sát, nhân viên theo dõi. Ở những nơi tập trung đông người nên hạn chế mang theo những tài sản có giá trị, tiền, điện thoại di động nên để ở bên trong, phía trước người để đề phòng kẻ gian móc túi. khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội trộm cắp tài sản, cần có biện pháp bảo vệ tài sản và đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình khi phát hiện tội phạm đột nhập vào nhà, chi hô cho quần chúng nhân dân cùng phối hợp bắt giữ, nắm được đặc điểm của đối tượng phạm tội như hình dáng, khuôn mặt, trang phục, biển số xe. Báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc điện thoại trực tiếp cho công an thành phố theo đường dây nóng 02083-751-420 để xử lý theo quy định của pháp luật. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn Nghị quyết số 21 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới.
Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới. Tình hình và nguyên nhân. Sau 25 năm thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa 7 và các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tốc độ gia tăng dân số đã được khống chế thành công, đạt mức sinh thay thế sớm 10 năm so với mục tiêu nghị quyết đề ra và tiếp tục duy trì cho đến nay, hạn chế tăng thêm hàng chục triệu người. Cơ cấu dân số chuyển dịch tích cực, dân số trong độ tuổi lao động tăng mạnh. Từ năm 2007, nước ta bước vào thời kỳ dân số vàng. Chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt, tuổi thọ trung bình tăng nhanh, đạt 73,4 tuổi năm 2016, cao hơn nhiều nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người. Tình trạng suy dinh dưỡng, tử vong bà mẹ, trẻ em giảm mạnh, tầm vóc thể lực người Việt Nam có bước cải thiện, dân số đã có sự phân bố hợp lý hơn, gắn với quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nhận thức về dân số và kế hoạch hóa gia đình của các cấp, các ngành và toàn dân có bước đột phá. Mỗi cặp vợ chồng có hai con đã trở thành chuẩn mực, lan tỏa, thấm sâu trong toàn xã hội. Dịch vụ dân số và kế hoạch hóa gia đình được mở rộng, chất lượng ngày càng cao. Tuy nhiên, công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình vẫn còn nhiều hạn chế, mức sinh giữa các vùng còn chênh lệch đáng kể. Mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh đã ở mức nghiêm trọng, chưa có giải pháp đồng bộ, phát huy lợi thế của thời kỳ dân số vàng và thích ứng với già hóa dân số. Người ít có điều kiện chăm sóc và nuôi dưỡng con còn đẻ nhiều, ảnh hưởng đến chất lượng dân số. Chỉ số phát triển con người HDI còn thấp. Tỷ lệ suy dinh dưỡng, tử vong bà mẹ, trẻ em còn cao. Tầm vóc thể lực của người Việt Nam chậm được cải thiện. Tuổi thọ bình quân tăng nhưng số năm sống khỏe mạnh thấp so với nhiều nước. Tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống còn phổ biến ở một số dân tộc ít người. Phân bố dân số, quản lý nhập cư, di dân còn nhiều bất cập. Việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người di cư và ở nhiều đô thị, khu công nghiệp còn nhiều hạn chế. Công tác truyền thông giáo dục về dân số ở một số khu vực, nhóm đối tượng hiệu quả chưa cao, vai trò nhà trường còn hạn chế. Nội dung truyền thông, cung cấp dịch vụ chưa toàn diện, chủ yếu tập trung vào kế hoạch hóa gia đình. Một số cơ chế chính sách về dân số chậm đổi mới, tổ chức bộ máy thiếu ổn định, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình ở cấp cơ sở còn thấp. Chức năng, nhiệm vụ chưa được điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình dân số. Các nội dung về dân số trong phát triển kinh tế xã hội còn chưa được chú trọng đúng mức. Nguồn lực đầu tư cho dân số, kế hoạch hóa gia đình còn thấp, chưa tương xứng với yêu cầu. Những hạn chế yếu kém trên đây có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, đặc biệt là một số cấp ủy chính quyền chưa nhận thức đúng và đầy đủ về tính chất lâu dài, khó khăn, phức tạp, tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. Lãnh đạo chỉ đạo chưa quyết liệt, chưa hiệu quả. Trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số vẫn còn nặng về kế hoạch hóa gia đình, chưa chú trọng các mặt cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và tác động qua lại với phát triển. Tư tưởng muốn có nhiều con, trọng nam hơn nữ vẫn còn khá phổ biến trong một bộ phận nhân dân, kể cả cán bộ, đảng viên.
Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo của Điện lực thành phố Thái Nguyên ngày 22 tháng 12 năm 2017 và ngày 25 tháng 12 năm 2017 về việc ngừng cấp điện tại xí nghiệp nước sạch Tích Lương, xí nghiệp Túc Duyên để sửa chữa đường dây trung thế và phục vụ chuyển đổi phương thức cấp điện. Do vậy, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên sẽ tạm ngừng sản xuất, cụ thể như sau. Ngày 27 tháng 12 năm 2017 tại xí nghiệp nước sạch Tích Lương, thời gian mất điện từ 5 giờ đến 7 giờ 30 phút và từ 16 giờ đến 18 giờ. Ngày 28 tháng 12 năm 2017 tại xí nghiệp Túc Duyên, thời gian mất điện từ 6 giờ đến 17 giờ 30 phút. Trong thời gian mất điện, khu vực các phường Phan Đình Phùng, Quang Trung, Đồng Quang, Gia Sàng, Tân Lập, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Quyết Thắng, Cam Giá, Tích Lương, Trung Thành, Tân Thành, Hương Sơn, Lương Sơn, Phú Xá, xã Tân Quang, Sông Công sẽ bị mất nước từ 5 giờ đến 10 giờ và từ 16 giờ đến 20 giờ ngày 27 tháng 12 năm 2017. Khu vực các phường Quan Triều, Tân Long, Quang Vinh, Phúc Hà, Sơn Cẩm, Phú Lương sẽ bị mất nước từ 6 giờ đến 19 giờ 30 phút ngày 28 tháng 12 năm 2017. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Số điện thoại liên hệ 02-083-859-519, phòng kinh doanh hoặc số máy đường dây nóng của công ty 0888-722-567. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh và mưa. Hiện nay do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các khu vực trong tỉnh đã có mưa. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 5.000 m, ngày và đêm nay các khu vực trong tỉnh có mưa, trời rét, vùng núi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 đến 14 độ. Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 12 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, sau không mưa, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ không khí từ 13-16 độ, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ không khí từ 12-15 độ, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, sau không mưa, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ không khí từ 13-16 độ, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ không khí từ 12-15 độ, trời rét.
Vàng, vàng, vàng đây rồi, này này. Đang ngủ mơ hay sao mà cứ ước giữa ban ngày thế bà? Không hề, tôi vừa ra Maritimebank gửi tiền, được nhận ngay 1 triệu đồng và cơ hội trúng một cây vàng trong chương trình siêu khuyến mãi lộc vàng như ý tiền tỷ đến nhà. Thế á? Chương trình khuyến mại nào của Maritimebank mà hấp dẫn vậy bà? Tôi nói cho bà nghe này, có tới hơn 40.000 giải thưởng cho khách hàng đến gửi tiền tại ngân hàng từ nay đến hết 28 tháng 2 năm 2018. Trong đó có 9.000 giải lộc xuân may mắn hàng ngày lên đến 1 triệu đồng và 93 giải lộc vàng như ý hàng tháng lên tới 1 cây vàng. Đúng là siêu khuyến mãi bà nhỉ. Ngày nào cũng có, tháng nào cũng được. Chưa là gì nhé, còn có giải thần tài sung túc bằng vàng và 1 tỷ đồng nữa đấy. Cứ để từ 1 triệu trong tài khoản là có thể trúng rồi. Giải thưởng lớn thế bà nhỉ. Chiều nay tôi phải ra ngân hàng ngay mới được. Biết đâu lại nhận được một ông thần tài bằng vàng 1 tỷ đồng mang về.
Gọi ngay 1-800-599-999 để được hỗ trợ hoặc đến phòng giao dịch chi nhánh gần nhất.
Bà xã ơi, Tết này mình sắp phát tài rồi đây.
Có chuyện gì mà vui thế mình?
Tin hot đây này, nhằm tri ân những khách hàng đã gắn bó đồng hành trong suốt 10 năm qua, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thực hiện chương trình khuyến mãi đặc biệt Sinh nhật vàng ngập tràn quà tặng. Ui, diễn ra từ ngày 1 tháng 12 năm 2017 đến 31 tháng 3 năm 2018 trên toàn quốc.
Cụ thể là sao, nói em nghe đi.
Rất đơn giản, chỉ cần tham gia gửi tiền tiết kiệm từ 10 triệu đồng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là có cơ hội quay số trúng thưởng với giải thưởng đặc biệt là một ô tô Mercedes trị giá 1,5 tỷ đồng và nhiều giải thưởng xe máy SH khác.
Ôi tuyệt thế hả mình?
Chưa hết đâu, khi gửi tiền còn được nhận ngay quà tặng bằng hiện vật hoặc tiền mặt và hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn khác với tổng giá trị giải thưởng lên đến 51 tỷ đồng.
Ôi cơ hội trúng lớn rồi đây. Chút nữa nhà mình ra ngay Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gửi tiền đi. Biết đâu năm nay nhà mình lại du xuân trên chiếc xe hộp thì sao?
Tất nhiên rồi.
Mọi chi tiết xin liên hệ 1-800-577-78 hoặc đến các điểm giao dịch bưu điện gần nhất trên toàn quốc.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. À, thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao lớn đấy em. các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho cun cao lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, cun cao lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống cun cao lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có cun cao lớn mỗi ngày.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.